This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì thưa quý vị, hoàn tỉnh mời quý vị cùng chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trên chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có trong Người Việt vào đây để xem phần tin chi tiết. Xin được mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin đầu tiên chúng tôi xin được nói đến vấn đề là có hàng trăm người Việt đội mưa ở Singapore, Thái Lan để mà mua iPhone 15 bán kiếm lời. Thưa quý vị, đa số là như vậy. Đó. À, có khoảng 300 người Việt Nam xếp hàng trước Apple Store ở đường Orchard ở Singapore từ đêm 21 tháng 9 đến sáng ngày hôm sau đó để mà chờ cái cơ hội mua iPhone 15. Theo tường thuật của trang Asia One của Singapore thì nhiều người Việt Nam xếp hàng qua đêm bất chấp cơn mưa nặng hạt. Một số thì mang theo hành lý để kịp ra phi trường về Việt Nam ngay khi mà mua được iPhone 15. Một người Việt Nam theo dòng người xếp hàng giải thích rằng khách hàng ở Việt Nam chỉ có thể mua iPhone 15 sau một tuần mở bán ở Singapore và Thái Lan, tức là tuần tới đây thưa quý vị. À, nhưng mà không hiểu sao nữa, họ cũng vẫn thích mua sớm. Do vậy hầu hết những người Việt qua Singapore mua iPhone với một cái mục đích là đem về bán kiếm lời chứ không phải là mua để dùng. Ha. Tương tự như mỗi năm thì do Apple Store ở Singapore giới hạn cho mỗi người chỉ mua được có 2 cái iPhone thì đa số những cái người mà xếp hàng là do các cửa hàng ở Việt Nam cử đi và trả một cái khoản thù lao cho cái việc này. Đó. Một thanh niên tên là Bảo, 24 tuổi cho biết là anh đã chuẩn bị tiền để mua 2 cái iPhone 15 và dự tính bán lại chúng cho các cửa hàng điện thoại di động ở Việt Nam. Thanh niên này cho biết là anh có thể anh kiếm tới 300 đô cho mỗi cái iPhone 15 bán lại trong ngày đầu tiên mà được mở bán ở nơi đây. Liên quan đến vụ này thì trên tờ bản tin của tiếng Anh của tờ báo VnExpress đã dẫn lời chủ nhân của một cái cửa hàng không được ủy quyền của hãng Apple ở Hà Nội cho biết là ông ta có thể bán lại giá của mỗi iPhone 15 này trong những cái ngày đầu tiên cao hơn 37% so với giá của cái hãng Apple đưa ra. Cái việc mà hàng trăm người Việt Nam xếp hàng mua iPhone 15 tại Bangkok, Thái Lan cũng diễn ra tương tự theo ghi nhận của tờ báo VTC News. Trong một cái diễn biến khác thì một cái bản tin đăng trên báo Tiền Phong 3 ngày trước cho biết là Cục Điều tra chống buôn lậu yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh tăng cường giám sát hành khách trên những cái chuyến bay từ Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật, Hồng Kông về Việt Nam vào hôm 22 tháng 9, tức là hôm trước. Theo đó thì giới chức hải quan được lệnh tập trung chủ yếu vào cái nhóm hành khách có cái dấu hiệu xách tay iPhone 15. Nhóm hành khách đã từng bị xử lý về cái hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không. Nhóm hành khách này đó là du học sinh. Theo các báo thì iPhone 15 Pro Max được rao bán ở cái mức là 51 triệu đồng hồ, tương đương là 2.092 Mỹ Kim cho cái iPhone 15 Pro Max bán ở trong một cái hoặc là hai ngày đầu về Việt Nam đó thưa quý vị. Quý vị thấy cái giá nó cao không? Phải gọi là cao ngất ngưỡng lắm, nhưng mà họ cũng vẫn siết chặt những cái an ninh ngay cái cửa mà sân bay để mà bắt họ làm tiền, họ làm tình, làm tội những cái người mà có thể đó là những người du học sinh, những người mà qua đó để mà mua về để mà bán lại. Thì bây giờ họ cũng đã có được những cái mà giải quyết trong cái vấn đề mà họ bị xử lý về cái hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không. Không hiểu sao gọi là trái phép những cái hàng hóa qua đường hàng không, phải không thưa quý vị? Trong khi đó, như chúng ta được biết đó là những cái người mà làm nghề tiếp viên hàng không thì họ có thể họ buông hết tất cả mọi thứ, buông luôn cả cái gì khó trên người cũng buông luôn. Như quý vị thấy thì cái vấn đề này họ lại không được bắt đó, mà lại là những cái người đi qua bên đó đứng xếp hàng để mua bán nữa mà cũng bị xử lý về cái hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không, thì ông biết nó làm sao đây, phải không thưa quý vị? Việt Nam á, loạn rồi thưa quý vị. Nếu quý vị nhìn trên những cái tờ báo Việt Nam thì thấy là những cái vấn đề tiêu cực nó nhiều hơn những cái vấn đề tích cực, mà những cái vấn đề tích cực thì chỉ do cái chánh quyền của họ làm cái bề nổi để cho mọi người thấy mà thôi. Giới xã hội dân sự gửi thư phản đối Bình Thuận phá rừng. Trong một cái bản tuyên bố chung do các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam phát đi hôm 23 tháng 9 đã bày tỏ một cái sự phản đối về cái việc chặt phá 600 hectare rừng nguyên sinh ở Bình Thuận để làm hồ thủy lợi. Đó. Làm đá rồi xong xuôi nước nhiều quá, xả lũ, đó, dân lại khổ nữa. Văn bản nêu trên đã được sự đồng thuận của các tổ chức bao xít Việt Nam, câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, câu lạc bộ Phan Tây Hồ, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và diễn đàn xã hội dân sự. Bản tuyên bố chung viết là Việt Nam đang bơi ngược dòng với thế giới. Thế giới ra sức bảo vệ rừng tự nhiên thì Việt Nam là ra sức phá rừng tự nhiên để mà làm kinh tế. Rừng tự nhiên đó là một bộ phận của cái kết cấu hạ tầng sinh thái không thể thay thế được. Không có rừng tự nhiên thì không có một cái nguồn nước và gây ra cái nạn sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vân vân. Rừng trồng không thể thay thế rừng tự nhiên với tư cách là kết cấu hạ tầng sinh thái. Các tổ chức xã hội dân sự nêu trên nhấn mạnh khi mà ra một cái quyết định phá 600 hectare rừng thì lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận cũng như là Quốc hội Việt Nam cũng đã không lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cái đó họ không lấy ý kiến thì làm sao mà họ lấy ý kiến được cái người dân, phải không thưa quý vị? Văn bản cũng đã nhấn mạnh rằng trong số 600 hectare rừng sắp bị phá có rất là nhiều những cái loại gỗ quý nằm trong cái danh sách đỏ như là gỗ trắc, gỗ mung, gỗ cẩm lai, gỗ giáng hương, gỗ gõ đỏ, gỗ gõ mật, gỗ huỳnh đàn, vân vân. Tỉnh Bình Thuận hiện có 49 cái hồ, cái đập, và tại sao không xem nơi nào thuận tiện làm mương nước đưa về cung cấp cho các nơi thiếu nước canh tác ở Hàm Thuận Nam như là Hồ Chí Minh, làm kinh dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về cung cấp cho cái huyện Củ Chi. Tỉnh Tây Ninh làm mương cạn dài 117 km về cung cấp nước cho hai huyện Châu Thành cũng như là huyện Bến Cầu. Và với thực tế này thì chính quyền của tỉnh Bình Thuận còn có nhiều cách cung cấp nước theo cái nhu cầu mà không nhất thiết là phải phá đi 600 hectare rừng tự nhiên. Bản tuyên bố chung đã viết rõ là như vậy. Và thưa quý vị, ngoài ra thì các tổ chức xã hội dân sự cũng đã nhấn mạnh là mỗi khi mà lập cái dự án thủy điện thì lúc nào chủ đầu tư cũng hứa hẹn là sẽ trồng lại rừng mới gấp 3 lần. Nhưng mà không bao giờ họ làm đúng và không ai có cái trách nhiệm cả thưa quý vị. Đến này thì sau 3 tuần gây tranh cãi thì các báo Việt Nam hiện tại chỉ đưa tin ủng hộ một cái dự án phá rừng làm hồ thủy lợi mà không dẫn đến bất kỳ những cái ý kiến phản biện nào của chuyên gia hay hoặc là những cái nhà hoạt động môi trường. Tờ Tuổi Trẻ hồi tuần trước cho hay Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam đề nghị chính phủ chỉ đạo sớm hoàn thành cái dự án hồ Capet để mà tích nước phục vụ phát triển kinh tế đó. Bây giờ trên đã phán xuống rồi thì bây giờ không biết sao nữa đây nè ha thưa quý vị. Chúng ta hãy chờ xem đó. Chúng ta muốn trồng rau để mà ăn hàng ngày rau xanh thì chúng ta có thể trồng trong vòng 1 tháng, 2 tháng. Còn bây giờ họ nói họ trồng cây để mà như là quý vị thấy trồng cây phá rừng thì phải gọi đó là một cái tội thưa quý vị. Nó một cái cây mà muốn cho nó lớn hẳn để mà cái rễ của nó bám xuống ở dưới đất thì mà nó giữ cho cái thiên nhiên, giữ gió, giữ bão, giữ tất cả một cái môi trường thiên nhiên ở chung quanh cây cối đất đai nó màu mỡ thì cũng cần phải có những cây đó, phải không thưa quý vị? Đành đoạn bỏ đi, đành đoạn như vậy rồi xong xuôi họ lại nói là trồng lại rừng mới gấp 3 lần. Nhưng mà không bao giờ họ làm đúng và không có ai mà chịu trách nhiệm cả. Cái soạt là xong, thuyền chuyển công tác là xong thôi. Phải không thưa quý vị? Ăn sỏi ở thì đó, ai khổ, dân khổ thôi. Nói về dân khổ thưa quý vị thì dân khổ thiệt. Nhìn lên những cái tờ báo, đừng có nói hoàn tính là tìm cái gì đó, hoàn tính đọc ra những cái mà đặt kêu là tích cực đó, thì thấy nó buồn lắm thưa quý vị, chẳng có gì phải gọi là tích cực cả. Cái chung chung cái việc mà 1 + 1 = 2 thôi, họ muốn đưa lên để họ nói là như vậy thôi. có những cái gì đó mà phải gọi là những cái buồn, những cái khổ, những cái gì đó mà nó không được tốt đẹp thì thấy là trên báo rất là nhiều. Về sau này Hoàng Tính thấy là như vậy, thưa quý vị. Nhiều vi khuẩn gây ngộ độc ở trong bánh mì nổi tiếng ở Hội An. Đó là một bản tin Hoàng Tính gửi đến cho quý vị tiếp theo. Có nhiều loại vi khuẩn sinh độc tố đã được tìm thấy trong những cái mẫu rau, mẫu chả lụa heo, thịt xá xíu, xíu mại được lấy tại tiệm bánh mì Phượng ở thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, vào chiều của 23 hôm trước, chiều của hôm 21 tháng 9 thì ông Mai Văn Mười, giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, loan báo cho biết là đã nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về cái vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng. Đó. Trong 12 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm trong ngày 11 và 12 tháng 9 gửi đi kiểm nghiệm thì có 7 mẫu bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus và Salmonella. Cụ thể là cái vi khuẩn Bacillus cereus có trong cái mẫu chả lụa heo, rau salad, rau răm, hành, dưa leo, xíu mại. Còn Salmonella, cái virus này xuất hiện ở trong thịt heo, rau salad, rau răm, hành, dưa leo và xíu mại. Salmonella cũng như là cái vi khuẩn Bacillus cereus là hai cái độc tố hàng đầu gây bệnh đường tiêu hóa. Dấu hiệu khởi phát gồm có sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy và nếu mà không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, thậm chí là chết do mất nước. Tuy nhiên, thưa quý vị, Sở Y tế Quảng Nam vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về cái nguyên nhân gây ra cái vụ ngộ độc này. Thì thưa quý vị, trước đó thì hôm 11 tháng 9 thì có khoảng 1.900 người đã mua và ăn bánh mì từ cái tiệm Phượng này. Đó. Khoảng 16 giờ sau thì 150 người, bao gồm 34 người ngoại quốc sinh, có cái triệu chứng là xuất hiện sốt cao, có đau bụng, đau đầu cũng như là đi ngoài. Các bệnh nhân phải đi điều trị tại các cơ sở y tế ở thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Hiện thì thưa quý vị, phần lớn thì cũng đã xuất viện, tức là ra nhà thương hôm 21 tháng 9. Thức ăn nghi ngờ nhiễm khuẩn là bánh mì pate, thịt xá xíu gồm có thịt và nước, xá xíu, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng, gà tươi, dưa leo, đu đủ, chua, chả lụa heo, vân vân. Tất cả đã được lấy mẫu để mà xét nghiệm, trừ cái sốt trứng, gà tươi và bánh mì. Do hai thực phẩm này đã bán hết trong ngày rồi cho nên không có lấy được. Bánh mì Phượng là một trong những cái tiệm thu hút khách và trở thành một cái điểm mà không thể bỏ lỡ ở Hội An. Theo truyền thống quốc tế, hiện thì tiệm này đã dừng hoạt động, đã để cho họ điều tra sau khi mà có kết luận từ cái cơ quan hữu trách. Sẽ được lặp lại cho quý vị, các bánh mì Phượng này là một trong những cái tiệm mà thu hút du khách, trở thành một cái điểm đến không thể bỏ lỡ ở Hội An. Theo truyền thông quốc tế, họ phải gọi là họ quảng cáo là cái bánh mì Phượng này rất là ngon, mà bây giờ đã có những cái vụ như vậy, phải gọi là nhiều cái vấn đề nó xảy ra lắm, thưa quý vị. Đó. Rồi, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng như là quý vị cũng đã biết được những cái vụ mà cháy nhà ở ngoài Hà Nội, phải không? Thì mình giờ mình nói cái vụ đó thôi, còn hiện tại thì thưa quý vị, một cái bản tin mới nhất để mà Hoàng Tính có thể Hoàng Tính chia sẻ tạm thời trước khi Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái vụ mà hỏa hoạn ở Hà Nội thì hiện tại họ làm cái gì á. Thì trên tờ báo Việt Nam trong những cái ngày hôm nay á, thì phải gọi là có một cái vụ mà mới đây nhất, tức là trong 1-2 giờ đây, thì nếu mà quý vị quan sát thì quý vị thấy là ở Sài Gòn á, ở Hồ Chí Minh á, đó, thì có một cái vụ sập nhà, mà nhà phải gọi là nhà 4 tầng nha, thưa quý vị, chứ không phải ít đâu, đó, nhà 4 tầng mà nó sập thì ui cha ơi, ở bên đường Bình Quế, ở quận Bình Thạnh á, thì bây giờ không biết là như thế nào, nhưng mà được biết là họ đã đưa ra được khỏi hiện trường, tới khoảng cỡ một mớ, cũng đông người lắm ở cái khu vực này, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị nghe. Đó, 3 giờ giải cứu những nạn nhân thì có khi mà xảy ra cái sự việc mà giải cứu này thì có khoảng cả 7 người trong căn nhà này, đa số khi mà giải cứu ra thì họ cũng đều bị thương rất là nặng, thưa quý vị. Trở lại cái bản tin mà Hòa Tĩnh muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, để nói về cái vụ mà những cái chung cư, những cái chủ chung cư mini ở ngoài Hà Nội họ đang rục rịch để mà họ lắp thang thoát hiểm ở bên ngoài tòa nhà. Và hiện tại thì họ cũng đang làm rồi, thưa quý vị. Thì trên tờ báo Vietnamnet trong hai hôm trước, hôm 22 tháng 9 thì loan tin sau cái vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thì nhiều chủ chung cư mini đang rục rịch lắp thang thoát hiểm ở bên ngoài tòa nhà. Ngoài ra thì nhiều người dân đang ở chung cư đã chủ động phòng thân cho cả gia đình bằng cách là tự mua bình cứu hỏa và các dụng cụ như là kềm sắt cũng như là thang dây. Buồn cười mà buồn thưa quý vị, cười trong nỗi đau của người dân của mình. Ông Vũ Ngọc Anh thưa quý vị, đã Vụ trưởng Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Xây dựng Cộng đồng của Cộng sản Việt Nam cho biết là cái việc mà lắp thang thoát hiểm ở bên ngoài các chung cư mini đó là một cái phương án do người dân chủ động thực hiện thôi. Chứ không phải ông hay cha thì chưa thấy làm. Ngoài cái việc mà gắn thang sắt cố định thì người dân cũng bổ sung thêm một số những cái giải pháp để thoát nạn, như là nâng cao khả năng phòng cháy, chữa cháy, rồi mặt nạ phòng hộ, thang dây thoát hiểm. Và theo ông Ngọc Anh thì ngay từ đầu nhiều chủ chung cư mini đã không tuân thủ về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, theo dư luận với cái việc mà trộm cắp lộng hành như hiện tại thì cái việc mà lắp thang sắt này cũng đã khiến cho nhiều người dân lo ngại về an ninh tài sản. Bây giờ mà mình không có sắm những cái đó để mà mình lo cho cái vấn đề mà an toàn cho chính bản thân mình khi mà có cháy, có lửa đến thì không có được. Cho nên bây giờ mà người dân mà đi mà mướn ở bên Việt Nam, mướn nhà đi nữa thì cũng phải chuẩn bị ở trong cái vali của mình đồ thủ thân như là kềm sắt, thang dây nữa, phải không, mặt nạ phòng hộ này nọ, thoát hiểm này nọ, hay hoặc là cũng có thể là những cái loại mà bình chữa cháy mini thì mình cũng phải có luôn trong cái bộ đồ nghề của gia đình khi mà đi mướn nhà, thì mình cũng phải chuẩn bị là như vậy chắc chắn rồi, thưa quý vị. Với những cái sự việc xảy ra như vậy thì chỉ có người dân thì lo cho chính bản thân mình thôi. Nhà nước mà đùng đến đâu thì họ làm cái đó, sai cái gì thì họ mới làm cái đó. Mà khi mà đã làm rồi, họ nhúng tay vô rồi thì ôi hôi, hỏi ôi, phải không, thưa quý vị. Đó là những cái bản tin mà tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Tiếp theo thì thưa quý vị, trên tờ báo Dân Trí hôm 19 tháng 9 thì có loan tin rằng là công an thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk đã ra một cái quyết định khởi tố một người đàn ông. Ông này 53 tuổi ở thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, với cái cáo buộc là trộm cắp tài sản. Wow! Tin nó như vậy thì mình phải báo động vậy cho quý vị nghe biết sao giờ đây. Đó. Tại sao mà tính là đưa ra như vậy, thưa quý vị? Trước đó, trở lại cái bản tin, thì trước đó do thiếu tiền tiêu xài cho nên người này cũng đã nảy sinh ra cái ý nghĩ là mình đi trộm sầu riêng. Trộm sầu riêng nha, thưa quý vị. Ông chuẩn bị hai cái chiếc giỏ đựng trái cây gắn vào cái đuôi xe gắn máy và lái xe dạo quanh khu vực trồng sầu riêng của người dân để trộm. Sáng của ngày 13 tháng 9 vừa qua thì cái người đàn ông trên đã vào một cái rẫy sầu riêng của một gia đình ở cái buôn Cờ Rum Bê thuộc xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, cắt trộm 9 cây, 9 cái trái sầu riêng cân nặng 31 kg, 9 trái mà cân nặng 31 kg, tức là nó cũng bự cũng lớn rồi nha, thưa quý vị. Trong lúc mà đang cho sầu riêng vào giỏ thì ông bị người dân bắt quả tang, và ngay sau đó thì ông đã chấp tay xin lỗi, mong được tha thứ nhưng mà không được chấp nhận. Và họ đã báo công an, và người đàn ông này sau đó đã bị công an tạm giữ hình sự và bị khởi tố. Và theo giá trị thị trường thì hiện tại sầu riêng đang được tiểu thương thu mua với giá từ 60.000 đồng cho đến 90.000 đồng một ký. Trước đây thì một thanh niên trộn một cái con vịt đó, nó bị lĩnh án 7 năm tù giam. Hai thanh niên vì quá đói cho nên giật bánh mì ăn đã bị phạt tổng cộng là 18 tháng 20 ngày tù. Vì vậy không biết là cái người đàn ông trên sẽ dính cái mức án như thế nào đây. Và theo dư luận thì cái việc trộm cắp cần phải giải quyết răn đe. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái luật pháp dường như chỉ dành cho người nghèo, người dân thấp cổ bé miệng, bởi vì những quan chức tham nhũng hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng chỉ nhận được mức án vài năm tù thôi, phải không, thưa quý vị? Đó là nỗi buồn của người dân sống dưới chế độ của Cộng sản Việt Nam. Một bản tin tiếp theo để kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, để nói về nhân vật nổi tiếng lùm xùm một khoảng thời gian ngắn, đó là Nguyễn Phương Hằng. Thì bà này đã bị 3 năm tù dù xin sớm được trở về để mà giúp người nghèo nữa. Thưa quý vị, sau 1 năm rưỡi bị bắt thì tối 21 tháng 9 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tòa án ở Hồ Chí Minh tuyên 3 năm tù với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân. Bà Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty Đại Nam, được các báo ở Việt Nam ghi nhận là xuất hiện tại tòa với cái vẻ khá là điềm tĩnh. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước hôm 24-21 tháng 9, thì tại cái tuyên phiên tòa này thì bị cáo Nguyễn Phương Hằng khóc và nói ở ngoài xã hội còn rất là nhiều người nghèo chờ đợi bị cáo đó. Và bản thân bị cáo đã được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, bị cáo chưa bao giờ mà cãi nhau với ai cả, chưa bao giờ cãi nhau với ai cả ở ngoài đời, còn ở trên YouTube thì thôi cãi túa xua, phỉ báng người ta túa xua, nhưng mà bị cáo cũng đã đau khổ do bị biết bao nhiêu con người tấn công cho nên đã sai phạm. Bị cáo đã biết sai, xin tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về làm việc kiếm tiền lo cho dân nghèo, bị cáo Hằng cho biết là như vậy. Bà Hằng nói rằng là mình là một cái người có nhiều việc để làm chứ không phải là rảnh rỗi để mà lên mạng xã hội dẫn đến cho như là cái ngày hôm nay. Thì có ngày hôm nay thì có những ngày trước, không thưa quý vị, có ngày trước thì mới có cái ngày hôm nay, cho nên ta mới xử nghe chứ. Bà cũng ngỏ lời xin lỗi các cấp chính quyền và những người mà bị tôi đụng chạm. Còn theo VN Express thì bị cáo Nguyễn Phương Hằng phản đối những cái quy kết trong cái cáo trạng. Bản thân bị cáo cũng là nạn nhân không thể không kiềm chế được những cái bất bình khi mà bị nhiều người xúc phạm. Mới đầu thì bị cáo không biết mình vi phạm, khi mà bị bắt rồi thì mới biết là mình sai. Tôi được chồng ông Huỳnh Bi Dũng cản ngăn nhưng mà không nghe lời, bởi vì nghĩ là mình không có làm gì sai hết. Thưa quý vị, phiên tòa xử bà Nguyễn Thương Phương Hằng này đã thu hút một cái đám đông đứng trước cổng tòa án của thành phố để mà phát cái live stream. Dù trước đó thì chính quyền cũng đã khuyến cáo về cái việc này. Trong cái danh sách người có quyền, có nghĩa vụ liên quan thì chỉ có ca sĩ Hưng Đờm, V1 và nhà báo Đặng Thị Hàn Ni đang bị tạm giam là tham dự thôi. Ông Huỳnh Quy Dũng cũng như là vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh, nghệ sĩ hài Hoài Linh xin phép vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát xác định bà Hằng có vai trò chính là lôi kéo các bị cáo khác dùng livestream nhưng mà có nhiều những cái đóng góp cho xã hội, nên đề nghị bản án 3-4 năm tù. Cáo trạng quy kết bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội để mà thực hiện 57 buổi livestream xúc phạm bêu ríu nhiều người, từ ca sĩ, nghệ sĩ hài đến giới chức chính quyền, cho nên mới xảy ra cái vụ này như quý vị thấy vậy đó. Không biết đây là một cái bản án sau cùng hay chưa, hay hoặc là đây là đích cả kết thúc cho cái chương của Nguyễn Phương Hằng bị 3 năm tù rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới. Và với bản tin này thì Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần này đây. Không quên chúc của quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp cho quý vị chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.